Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học lời Chúa. Chủ đề của chúng ta hôm nay đó là vai trò của Đức Thánh Linh trong cuộc đời của Đức Chúa Giêsu phần 2. Câu gốc trong Sa-chi-ri đoạn 4 câu 6 phần B. Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Mục đích của chúng ta Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 21. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Trước khi tiếp tục để học, tôi xin phép lượt qua 10 phần của bài học để chúng ta cùng tiếp tục theo dõi. Thứ nhất, Đức Giê-xu được hoài thai bởi Đức Thánh Linh. Thứ hai, Đức Giê-xu được phép báp têm bằng nước và được Đức Thánh Linh ngự xuống trên Ngài. Thứ ba, Đức Giê-xu được Đức Thánh Linh đưa vào nơi đồng vắng để kiêng ăn và chịu cám dỗ. Thứ tư, Đức Giê-xu được quyền phép bởi Đức Thánh Linh trở về sau khi kiêng ăn. Danh tiếng Đức Giê-xu được đồn ra bởi Đức Thánh Linh. Số năm, Đức Chúa Giêsu thi hành chức vụ bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Thứ sáu, Đức Chúa Giêsu nhờ Đức Thánh Linh để dâng thân thể mình cho Đức Chúa Trời. Số bảy, Đức Chúa Giêsu nhờ Đức Thánh Linh để sống lại từ trong kẻ chết. Số tám, Đức Chúa Giêsu cậy Đức Thánh Linh răng dạy các môn đồ sau khi sống lại. Số chín, Ngài là đấng làm báp têm cho các môn đồ bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Số 10, lời Chúa được ứng nghiệm cho hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học phần 4. Đó là Đức Chúa Giêsu được quyền phép của Đức Thánh Linh trở về sau khi kiêng ăn. Hay là danh tiếng của Đức Chúa Giêsu được đồn ra bởi quyền phép của Đức Thánh Linh. Ở đây trong Luca đoạn 4 câu 14, Đức Chúa Giêsu được quyền phép Đức Thánh Linh, chúng ta gạch chữ đó, trở về xứ Galilee. Danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh, chúng ta gạch câu đó. Chúng ta đã thấy trong bài vừa rồi, Đức Chúa Giêsu Ngài vào trong đồng vắng và Ngài đã đánh bại kẻ cám dỗ. Và Ngài đã cho chúng ta thấy cái bí quyết để thắng kẻ cám dỗ và đánh bại nó, đó là lời của Đức Chúa Trời. Và trong bài học vừa rồi chúng ta đã thấy 4 lần có nhắc có lời đã chép, nhưng mà 3 lần Đức Chúa Giêsu nói và 1 lần thì ma quỷ dùng lời Chúa để nói với Đức Chúa Giêsu. Cho nên ở đây chúng ta sẽ cẩn thận, không phải ai nói lời Chúa chúng ta cũng nghe, mà chúng ta sẽ coi được là lời đó đến từ đâu. Và nếu lời đó đem sự vinh hiển cho Chúa và đắc thắng quyền lực của ma quỷ, thì chúng ta biết đây là lời đến từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, đến từ Kinh Thánh. Mà nếu những lời đó để tôn vinh họ hay là dẫn chúng ta một cách sai trật, thì chúng ta cần phải nhận biết trong những ngày cuối cùng này. Và trong Danh Nhất đoạn 3 câu 8, kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, chúng ta gạch câu này. Vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu, gạch chữ từ lúc ban đầu. Và con Đức Chúa Trời để hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ, gạch nguyên câu này. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy được khi Đức Chúa Giêsu Ngài đến trên thế gian này, Ngài mang lấy thân xác của con người, cho nên Ngài nhận Đức Thánh Linh của Đức Chúa Cha để chính Đức Thánh Linh của Ngài hoàn toàn điều khiển Ngài. Và vì cớ Ngài vâng theo lời của Thánh Linh, cho nên Ngài, Đức Thánh Linh đã đưa Ngài vào trong đồng vắng, chịu cám dỗ và đã đánh bại, hủy phá công việc của ma quỷ. Đây là điều để chúng ta cần để noi theo dấu chân của Đức Giêsu. Khi chúng ta tin nhận Đức Giêsu, chúng ta được báp têm, thì chúng ta cũng có trải nghiệm trong những giờ thử thách để Chúa biết được những điều trong đời sống của chúng ta và nhờ lời của Đức Chúa Trời để Ngài cho chúng ta đắc thắng và trải nghiệm được sự đắc thắng của Ngài. Cho nên không có ngạc nhiên khi chúng ta tin Chúa, chúng ta gặp những sự tấn công, bắt bớ hay gặp nhiều điều xảy ra. Có những người họ tin Chúa xong thì họ rất là được phước một thời gian, nhưng mà có nhiều người vừa tin Chúa xong là họ gặp nhiều cái sự gian nan thử thách. Nhưng mà nếu họ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời thì họ sẽ được đắc thắng với Đức Chúa Giêsu bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, còn không thì họ sẽ thối lui. Và đây chúng ta nhìn thấy trong gian đoạn 12 câu 31, hiện bây giờ, chúng ta gạch cái chữ hiện bây giờ, có sự phán xét thế gian này. Vì hiện nay, gạch chữ hiện nay, vua chúa của thế gian này phải bị xua đuổi. Chúng ta gạch cái chữ vua chúa của thế gian này phải bị xua đuổi. Đức Chúa Giêsu Ngài đến không những Ngài chỉ cứu nhân loại, mà Ngài đánh bại ma quỷ và Ngài xua đuổi cái quyền lực của ma quỷ ra khỏi đời sống của con người. Cho nên khi chúng ta hiểu, chúng ta tin, thì chúng ta biết rằng chúng ta không còn ở dưới quyền của ma quỷ nữa, mà chúng ta đang ở dưới quyền cai trị của Đức Chúa Giêsu. Và anh em có thời gian chúng ta đọc ở trong Ê-sai 58 đó, Chúa cũng chỉ cho chúng ta có sự kiên ăn để bứt phá, cái sự kiên ăn để giải cứu chính mình, từ bỏ tội lỗi của mình và giúp đỡ cho những người khác. Và khi tôi đọc cái điều này, tôi thấy không những chúng ta kiên ăn là không ăn, mà chúng ta phải kiên nói nữa. Vì trong Ê-sai 58 có dạy cho chúng ta về những điều mà do miệng của chúng ta cho nên chúng ta bị thất bại. Chúng ta chỉ tay, chúng ta nói bậy, đó cũng là một trong những cái tạo cho ma quỷ có cơ hội để đánh bại chúng ta. Mặc dù có nhiều người kiên ăn rất là nhiều lần, nhưng mà họ vẫn thất bại. Vì khi họ kiên ăn xong thì họ bắt đầu, họ nói, họ suy nghĩ theo ý của họ, và họ không nói theo lời của Đức Chúa Trời. Và sau khi Đức Chúa Giêsu Ngài kiên ăn, thì chúng ta thấy danh của Chúa được đồn ra khắp mọi nơi, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh thu hút rất là nhiều người đến với Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ coi những điều mà Đức Chúa Giêsu làm đó được chuyển đến cho hội thánh. Và một hội thánh mà Kinh Thánh ghi lại và khi chúng ta đọc chúng ta rất là được khích lệ, đó là hội thánh Thessalonica. Trong Thessalonica nhất đoạn 1 câu 8, vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Macedon và xứ Achai thôi, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Đạo của Chúa được vang ra, danh của Chúa được vang ra, đức tin của họ được vang ra. Vì cớ đời sống của họ, họ từ bỏ hình tượng, họ trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta đọc Thessalonica đoạn 1, chúng ta sẽ thấy những cái điều mà hội thánh của Chúa cần, đời sống của chúng ta cần. Vì chúng ta thích hội thánh được phát triển, chúng ta thích đời sống của chúng ta được ơn, nhưng mà chúng ta lại không đi theo dấu chân của Chúa, lời của Chúa, thì chúng ta không nhận được. Và ngày hôm nay có nhiều người muốn rằng là người khác cầu nguyện cho mình để mình được ơn. Điều đó không có gì sai, vì chúng ta được thừa hưởng sự sức giàu từ nơi các đệ tớ của Chúa. Nhưng mà chúng ta làm gì với sự sức giàu đó? Chúng ta tiếp tục trong sự sức giàu đó, hay là chúng ta chỉ cảm thấy thoải mái, được tự do, được chữa lành, và sau đó chúng ta trở về sống lại với những gì mà chúng ta muốn sống? Thì đó là điều ngăn trở và chúng ta không phát triển đời sống của chúng ta như điều Chúa mong muốn. Và Chúa ban cho hội thánh, rồi chúng ta thấy danh Chúa được đồn ra từ Phao-lô và Si-la. Ở đây tôi muốn đi từng bước để cho chúng ta thấy rằng danh của Chúa Giêsu được tôn cao, được vinh hiển qua hội thánh của Đức Chúa Trời và qua các đầy tớ của Chúa. Trong Công vụ đoạn 13 câu 44 và 49, ngày Sa-bát sau, gần hết cả thành, chúng ta gạch cái chữ gần hết cả thành, đều nhóm lại để nghe đạo, gạch chữ nghe đạo. Đạo Chúa tràn ra khắp trong xứ đó, gạch nguyên cái câu đó. Chúng ta thấy Chúa Ngài đã dùng Phao-lô và Si-la một cách rất là kỳ diệu. Và Ngài ban cho họ đến nỗi mà cả thành đều nhóm lại để nghe sự giảng đạo của Phao-lô và Si-la. Chúng ta thấy có giống Đức Chúa Giê-xu không? Rất là giống. Cho nên những gì Đức Chúa Giê-xu Ngài có, Ngài chuyển lại cho chúng ta. Và trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 14, song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi Ngài rải mùi thơm vì sự nhận biết Ngài khắp chốn. Chúng ta gạch cái chữ Ngài rải mùi thơm vì sự nhận biết Ngài khắp chốn. Qua một con người bắt bớ Chúa, giết hội thánh của Chúa, ghét danh của Chúa, nhưng mà khi ông được Chúa thăm viếng, Ngài đã sử dụng ông để thay vì ông tiêu diệt Đấng Christ, thì Chúa dùng ông để rải mùi thơm về sự nhận biết nha của Ngài khắp mọi nơi. Và đây là điều để Chúa Ngài muốn chuyển tải cho đời sống của chúng ta. Nhờ Đấng Christ mà chúng ta được thắng, nhờ Đấng Christ và bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, cho nên cái mùi thơm của Đấng Christ tự động nó phát lộ ra. Nếu anh em khám phá cái cây nho đó, nó có hoa và có mùi hoa của cây nho rất là thơm. Và khi ở xa đó, chúng ta nghe mùi thơm thôi, nhưng mà chúng ta không bao giờ thấy cái hoa của nó. Nhưng mà khi chúng ta đến gần á, thì cái hoa nó thường hay núp ở trong những cái lá. Cho nên đời sống mùi thơm của Đấng Christ á, nhờ Ngài được tỏa ra, mà không phải để phô trương, mà Ngài làm cho sự nhận biết về Ngài đó được rao ra khắp chốn. Cho nên người nào biết giấu đời sống của mình trong Đấng Christ, bước đi trong ý muốn của Ngài, trong lời của Ngài, để dành thì giờ cầu nguyện tìm kiếm Chúa giống như Phao-lô và Si-la, thì Chúa sẽ dùng cái người đó để tỏa mùi hương của Đấng Christ nè. Và tôi muốn cho anh em để thấy được rằng Chúa Ngài đã được vinh hiển, danh của Ngài được đồn ra bởi hội thánh Thessalonica, bởi Phao-lô và Si-la. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống một chút nữa để thấy rằng là chúng ta coi ông chấp sự Philip, chúng ta nghĩ ông Phao-lô, ông Si-la là những sứ đồ, những môn đồ của Chúa, nhưng mà Philip chỉ là một chấp sự thôi, mà Chúa vẫn dùng ông. Và trong công vụ đoạn 8, chúng ta thấy rằng là Chúa dùng Philip để cả thành đó trở lại với Đức Chúa Giê-xu, được báp têm trong danh của Đức Chúa Giê-xu. Và nếu chúng ta đi thêm một chút nữa, chúng ta sẽ thấy người đàn bà Samari không có tên. Và chúng ta đã biết câu chuyện trong văn đoạn 4 từ câu 1 đến 42. Bà là một người đau khổ trong vấn đề hôn nhân, tan vỡ năm đời chồng mà cũng chẳng ra gì. Nhưng mà khi bà gặp được Chúa Giê-xu, bà nhận biết được những lẽ thật mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho bà qua Đức Chúa Giê-xu bởi sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Cho nên thay vì bà đi múc nước, bà mang về lại cái nhà mà bà đang sống, thì bà bỏ đó, bà chạy vào trong thành. Trước đây bà rất là sợ để né tránh người ta. Bây giờ bà trương mặt, bà nói về Đức Chúa Giê-xu, và cả thành Samari đã đến để đón tiếp Đức Chúa Giê-xu. Chúa Ngài có thể dùng bất cứ con người nào, nếu con người đó thực sự mong muốn hay là gặp gỡ được Đức Chúa Giê-xu, thì đời sống của người đó sẽ được những gì mà Đức Chúa Giê-xu đã làm cho đời sống của mình. Cho nên chúng ta đừng nghĩ, ồ, cái này là cho mấy ông mục sư, cho những người họ có ơn, cho những người họ có cái danh phận gì đó trong hội thánh, còn tôi đâu có ra gì đâu. Tôi mới tin Chúa, tôi tội lỗi, tôi học thức kém, nhiều thứ. Nhưng mà khi Đức Thánh Linh Ngài đến trên chúng ta, Ngài ban cho chúng ta hưởng được những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm. Bây giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha của chúng con, Chúa chúng con cảm ơn Ngài. Giờ phút này chúng con biết ơn vì những gì Đức Chúa Giêsu đã làm cho chúng con. Và bởi quyền phép của Đức Thánh Linh, cho nên Ngài đã làm cho mọi người nhận biết Ngài, và danh của Ngài được đồn ra khắp mọi nơi. Và danh của Chúa vẫn còn được tiếp tục trong hội thánh của Ngài, qua các sứ đồ của Ngài, qua các chấp sự của Ngài, qua những người thật sự tin nhận Ngài. Dù hoàn cảnh chúng con trước đây như thế nào, Chúa Ngài tha thứ hết, Ngài rửa sạch để chiếc bình của chúng con được trống không, và Ngài tuôn đổ Đức Thánh Linh vào trong lòng của chúng con. Chúa, bất cứ điều gì trong chúng con nghi ngờ Chúa, hay là chứa những điều không đẹp lòng Chúa, làm cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời không có chỗ, làm cho lời của Ngài không được cấy trồng trong đời sống của chúng con, làm cho đức tin của chúng con bị nghẹt ngòi, giờ phút này trong danh Đức Chúa Giêsu chúng con công bố bẻ gãy những điều đó và ra lệnh những điều đó phải ra khỏi đời sống của mỗi một chúng con, bị trói buộc và bị quỷ phá, bị lửa thiên của Chúa là Thánh Linh của Đức Chúa Trời đốt cháy chúng nó và tiêu diệt tận gốc rễ trong đời sống của chúng con, vì con của Đức Chúa Trời đã hiện ra để quỷ phá công việc của ma quỷ. Từng bước chân của Đức Chúa Giêsu đi là từng bước chân của sự chiến thắng, và Đức Chúa Giêsu đã quỷ phá chúng nó rồi, chúng nó đã hoàn toàn bị thất bại rồi. Cho nên chúng con mặc lấy dòng máu đắc thắng, mặc lấy lời quyền năng đắc thắng, mặc lấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà Cha đã ban cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ học phần 5, đó là Đức Chúa Giêsu thi hành chức vụ bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Trong Luca đoạn 4 câu 18-19, Đức Chúa Giêsu Ngài xác nhận lại những gì trong Esai 61 nói tiên tri về Ngài. Và nếu chúng ta đọc hết Esai 61, chúng ta sẽ thấy không những Chúa Ngài mang đến những cái điều phước hạnh cho con loài người, mà những điều đó bắt đầu được chuyển tải xuống cho những người khác. Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta. Chúng ta gạch chữ thần, ngự trên ta. Và nếu mà chúng ta đặt tên của chúng ta vào, chúng ta có thể nói là thần của Chúa ngự trên con. Vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo, trong Esai nó là kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hài hiếp được tự do, để đồn ra năm lành của Chúa. Chúng ta thấy tin lành được giảng ra là người ta được giải cứu, người ta được chữa lành, người ta được tự do, người ta được hưởng phước của Chúa. Đây là những điều mà Đức Chúa Giêsu Ngài mang đến và Ngài đã làm cho chúng ta qua sự chết, sự sống lại. Và Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha để cầu thay cho chúng ta, để những điều này tiếp tục được tiếp diễn trong đời sống của chúng ta. Và khi mà nói về thần của Đức Giê-hô-va, chúng ta được giải thích ở trong Esai đoạn 11 câu 2 và câu 3, có nghĩa là thần của Chúa là như thế nào ngự trên Ngài. Đó là thần của Đức Giê-hô-va ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan, thần sáng, mưu lược hay là mưu toan, mạnh sức, chúng ta gạch từng phần ha, thần hiểu biết, kính sợ Đức Giê-hô-va. Khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài đến trên Đức Chúa Giê-xu, Ngài ban những điều này cho Đức Giêsu. Và đây là những điều chúng ta được thừa hưởng vì cớ Đức Giêsu. Mà những gì Đức Giêsu có, Ngài cho chúng ta được thừa hưởng. Nếu chúng ta đọc ở trong Ê-phê-sô đoạn 1, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời đổ ra tất cả mọi phước hạnh thiêng liêng ở các nơi trên trời cho chúng ta, cho hội thánh của Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jesus Christ, nhờ Đức Chúa Jesus Christ, trong Đức Chúa Jesus Christ. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 lặp đi lặp lại rất là nhiều lần về trong Đức Chúa Jesus Christ, hay là nhờ Ngài, bởi Ngài. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không biết điều này. Chúng ta nghĩ, ôi mình tin Chúa, mình được cứu là tốt rồi. Mình tin Chúa, mình thấy cuộc đời của mình được biến đổi, cảm ơn Chúa. Mình được Chúa tiếp trợ những nhu cầu, được dư dật, cảm ơn Chúa. Thì mình không biết được những gì mà mình có rất là lớn lao mà Đức Chúa Giêsu Ngài để lại cho chúng ta. Và bây giờ những gì mà Đức Chúa Giêsu có, nhiều khi chúng ta chỉ xin rằng Chúa ơi, Ngài cho con kính sợ Ngài. Điều đó rất là tốt, vì sự kính sợ Đức Siêu Va là khởi đầu của sự khôn ngoan. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy đây có nhiều điều hơn chỉ là sự kính sợ Đức Siêu Va. Và trong câu 3, Ngài lấy sự kính sợ Đức Siêu Va làm vui. Khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến trên một con người nào, người đó thích sự kính sợ Chúa, lấy sự kính sợ Chúa làm vui. Cái nghĩa là đi trong cái đường lối của Chúa một cách rất là vui mừng, làm theo lời của Chúa một cách rất là vui mừng. Không có ai kêu mình, không có ai ép buộc mình, không có phải là kiêng ăn bao nhiêu ngày mới có thể làm được một điều gì đó cho Chúa. Nhưng mà đức tin của người đó nhờ Thánh Linh của Chúa, nhờ lời của Đức Chúa Trời, để Ngài làm cho người đó được vui mừng và đi trong đường lối của Chúa. Và chẳng phán xét theo mắt mình thấy. Chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu này, Ngài không bao giờ phán xét theo mắt mình thấy, vì Ngài đang ở trong thân xác của một con người. Cho nên Ngài nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời để cho Ngài biết hết tất cả mọi sự. Và khi chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu, Ngài có thể nhìn biết cái tư tưởng của con người nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay Chúa cũng sẵn sàng ban những điều đó cho những người kính sợ Ngài, cho những người không có phán xét theo mắt mình thấy. Chúng ta thấy con mắt chúng ta nó phạm tội liên tục, thấy là nói. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong Ngài giúp đỡ Ngài, cho nên Ngài không làm theo cách của con người. Và bây giờ Thánh Linh của Chúa đang ở trong chúng ta, cho nên chúng ta có đầu phục mắt của mình cho Thánh Linh của Chúa hay không? Hay là chúng ta nhìn vào những điều mà chúng ta thích? Ngày hôm nay cái điều mà chi phối con người nhất đó là tin tức, Facebook. Và chúng ta sẽ để tâm trí, mắt của chúng ta vào đó, thì chúng ta bắt đầu nói những gì chúng ta thấy. Thì đây là điều mà Chúa Ngài muốn tẩy rửa chúng ta. Chúa Ngài muốn cho chúng ta được đắc thắng kể từ giờ phút này, để mắt của chúng ta không có nhìn theo cách của mình, mà Đức Thánh Linh của Chúa Ngài muốn cho mắt của chúng ta được sự dẫn dắt của Chúa. Vì Chúa Giêsu Ngài đã chết để chuộc cặp mắt của chúng ta, chuộc thân thể của chúng ta, là đền thờ của Đức Thánh Linh, đền thờ của Đức Chúa Trời. Vậy Đức Thánh Linh Ngài đang ngự trong chúng ta, nên Ngài có quyền kiểm soát chúng ta nếu chúng ta đồng ý với Ngài. Và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định. Chúng ta thấy hai cái điều này chúng ta rất là dễ vướng mắc, cái lỗ tai với con mắt. Nghe là nói, thấy là nói. Và từ cái chỗ con mắt của chúng ta, lỗ tai của chúng ta, nó đưa vào trong linh hồn của chúng ta rất là nhiều điều. Và chính cái đó nó ngăn trở đời sống của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta đưa rất là nhiều thông tin vào trong cái thư viện của chúng ta, hay là bộ nhớ của chúng ta đó. Cho nên Chúa không có chỗ. Mà nhiều khi chúng ta nói nhanh quá, thế nên Chúa, Ngài không có can thiệp. Chúa để cho chúng ta cứ tự do. Chúa để cho chúng ta muốn nói thì nói, muốn nghe thì nghe, muốn làm thì làm. Ngài không can thiệp vì chúng ta không muốn sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, hoặc là chúng ta không biết cách để nhờ Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta. Bây giờ làm sao? Phải nhờ Chúa để Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan, thông sáng, sự hiểu biết, sự kính sợ Chúa. Và bắt đầu Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và Chúa Ngài giúp cho chúng ta cầm giữ con mắt của mình, cầm giữ cái lỗ tai của mình, cầm giữ cái miệng của mình. Thì bắt đầu chúng ta sẽ được đắc thắng và chúng ta được trở nên giống như Ngài. Vì khi chúng ta được sự giúp đỡ của Chúa như vậy đó, những lời nói của chúng ta bắt đầu có quyền năng. Lý do mà lời nói của chúng ta không có quyền năng hay sự cầu nguyện của chúng ta nó không được thực hiện là vì cớ chúng ta nghe nhiều quá, thấy nhiều quá và nói nhiều quá. Nên xin Chúa Ngài cứu chúng ta. Chúng ta cầu nguyện ở đây. Lạy Chúa là cha của chúng con. Chúng con đến với Ngài và chúng con muốn đầu phục Ngài. Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã ngự trên Đức Chúa Giêsu thế nào thì bây giờ Chúa Giêsu đang ở trong chúng con, cho nên Ngài cũng đang ngự trong chúng con thế ấy. Và Ngài sức dầu cho chúng con đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo, kẻ khiêm nhường. Nhưng mà ngày hôm nay chúng con không truyền tin lành mà chúng con truyền tin dữ. Cho nên Chúa không làm việc với chúng con. Và Chúa ơi, Ngài sai chúng con để rao cho kẻ bị cầm được tha. Nhưng mà nhiều khi chúng con lại cầm buộc người khác qua lời nói của mình. Mà nhiều khi chúng con không biết qua những lời rủa sả của chúng con. Và Ngài, bởi Thánh Linh của Chúa, Ngài cho kẻ mù được sáng. Bây giờ chính chúng con cần được buông tha. Chính chúng con cần được mở mắt thuộc linh, cũng như thuộc thể của chúng con. Và Ngài cho kẻ bị hài hiếp được tự do. Chính chúng con phải được tự do khỏi sự hài hiếp. Và môi miệng của chúng con sẽ không hài hiếp người khác, nhưng mà chúng con sẽ đồn ra năm lành của Chúa. Chúa ơi, điều nào tựa như điều ác, xin Chúa lấy ra khỏi chúng con. Lấy ra khỏi tâm trí, cảm xúc, ý muốn của chúng con, vì nó đã ăn sâu vào trong lòng của chúng con, đến nỗi chúng con phát ra những điều ác. Bây giờ chúng con muốn lòng của chúng con phát ra những điều thiện. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Bây giờ thần của Chúa đã ở trên chúng ta, vì như lời của Chúa đã hứa trong Giăng đoạn 16 câu 7 cho đến câu số 11. Do vậy ta nói thật cùng các người, gạch cái chữ nói thật. Ta đi là ích lợi cho các người, gạch chữ ta đi, có nghĩa là Đức Chúa Giêsu trở về cùng Đức Chúa Cha đó. Vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các người, gạch chữ đấng yên ủi. Song nếu ta đi thì ta sẽ sai Ngài đến, gạch chữ ta sẽ sai Ngài đến. Và khi Đức Thánh Linh Ngài đến, Ngài làm công việc của Ngài. Ngài cáo trách về tội lỗi, về sự công bình, về sự phán xét. Và ở trên chúng ta nhìn thấy là Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Giêsu đến để quỷ phá công việc của ma quỷ. Bây giờ Đức Chúa Giêsu Ngài chuyển giao những cái điều đó và sự hành động của Đức Thánh Linh. Khi Ngài về trời, Ngài nói gì trong câu 11? Về sự phán xét, vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Khi Đức Chúa Giêsu đến là sự đoán xét đã bắt đầu. Bây giờ Đức Thánh Linh Ngài tiếp tục để làm công việc đó. Cho nên chúng ta rất là được phước, vì chúng ta biết rằng vua chúa thế gian này đã bị đoán xét, đã bị xua đuổi bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, ở trong danh của Đức Chúa Giêsu, bởi lời của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy có sự liên kết với nhau. Và nếu anh em đọc ở trong Thê-sa-lu-ni-ca nhì đoạn 2 câu 6 cho đến câu số 7, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng Đức Thánh Linh là đấng ngăn trở kẻ bội nghịch, đó là ma quỷ hay là Satan, kẻ chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Và Thánh Linh của Chúa ngài ngăn trở cho đến kỳ nó được hiện ra thôi. Cái nghĩa là ngài không cho phép nó hiện ra trước kỳ định. Và khi mà đấng ngăn trở là Đức Thánh Linh á, bị cất đi, thì bắt đầu trái đất này sẽ được giao cho ma quỷ trong một thời gian. Và sau đó trong câu 8 thì bây giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra. Đức Chúa Giêsu sẽ dùng hơi miệng ngài mà hủy diệt nó và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự ngài đến. Chúa ngài dùng hơi của miệng ngài, quyền năng của Đức Thánh Linh ở trong hơi thở của ngài, lời của ngài tiêu diệt kẻ thù là ma quỷ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta là ai trong Chúa Giêsu, chúng ta được hưởng điều gì và Đức Chúa Giêsu đã làm điều gì cho chúng ta. Thì đức tin của chúng ta sẽ càng mạnh hơn. Vì chúng ta không còn sống trong sự hài hiếp của ma quỷ, sự trói buộc của ma quỷ, mà chúng ta được tự do vì khi chúng ta nhờ cậy Đức Thánh Linh. Ở đâu có Thánh Linh, ở đó có sự tự do. Và Đức Chúa Giêsu ngài đã chết, ngài chịu tất cả mọi sự rủa sả, mọi sự hình phạt, và ngài đã bứt phá quyền lực của ma quỷ để cho con cái của ngài được tự do. Xin Chúa ngài giúp đỡ chúng ta. Và trong công vụ đoạn 1, câu 4, câu 5 và câu 8, lúc ở với các sứ đồ, ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành. Chúng ta gạch cái chữ ngài dặn rằng. Đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều cha đã hứa, gạch điều cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng dân đã làm phép báp têm bằng nước, gạch chữ phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, gạch chữ phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Câu số 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, gạch riêng cái chữ Đức Thánh Linh và gạch riêng chữ giáng, vì chút nữa nếu chúng ta có thời giờ chúng ta học, chúng ta sẽ thấy những cái chữ này nó rất là liên quan với nhau. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, chúng ta gạch chữ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta, gạch chữ làm chứng về ta, tại thành Jerusalem, gạch chữ Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Chúng ta thấy khi mà Chúa Thánh Linh ngài đến, đây là những điều xảy ra. Và Đức Thánh Linh là đấng mà cha đã hứa. Và Chúa bảo các môn đồ hãy chờ để Thánh Linh của ngài tuôn đổ ra trên đời sống của họ. Trước đây họ đã có quyền phép của Đức Thánh Linh nhờ Đức Chúa Giêsu. Bây giờ Đức Chúa Giêsu ngài giáng xuống trên họ giống như Đức Thánh Linh ở trên ngài. Và Đức Thánh Linh ngài chiếm hữu đời sống của những người đó. Và ngài giúp đỡ người đó như ngài đã từng hành động trong cuộc đời của Đức Chúa Giêsu. Và đây chúng ta nhìn thấy hai cái phần, thứ nhất là báp têm bằng nước, sau đó báp têm bằng Đức Thánh Linh. Ở đây không phải do tôi tự nghĩ ra, mà lời của Chúa và chính lời của Chúa, ngài sẽ chứng minh cho chúng ta rất là nhiều câu kinh thánh để chúng ta biết đây là một cái nền tảng mà Chúa dành cho chúng ta. Không có một hệ phái nào, không có một con người giáo chủ nào, chỉ mình họ mới có quyền để sở hữu những điều này. Nhưng mà đây là những điều Chúa ngài ban cho tất cả những người nào tin đến danh của Đức Chúa Giêsu. Và khi Đức Thánh Linh ngài giáng xuống trên một người nào đó, thì đây là dấu hiệu người đó nhận lấy quyền phép của Đức Thánh Linh. Và bắt đầu đời sống của người đó làm chứng về Đức Chúa Giêsu. Thứ nhất, tại Jerusalem là tại nơi chỗ mình ở, tại nơi gia đình của mình. Và các môn đồ đầu tiên họ đã làm điều này. Rồi sau đó đến xứ Giu-đê xa hơn, xứ Samari xa hơn nữa, rồi cho đến cùng trái đất. Ngày hôm nay người ta thích là mình trở nên một nhà truyền giảng trứ danh để đi khắp nơi trên thế giới. Điều đó không có gì sai cả. Đó là một sự ao ước rất là tốt. Nhưng hãy bắt đầu từ nơi chỗ mình ở, chỗ mình làm việc, trong gia đình của mình đi, trung tín tại nơi đó. Chúa ngài bắt đầu ngài gửi chúng ta đi. Cái này xin Chúa ngài cho chúng ta biết được những điều Đức Chúa Giêsu làm, nhưng mà nó đi trong cái trật tự của ngài, nó đi trong cái ý muốn của ngài, chứ không phải chúng ta chỉ thích theo kiểu của chúng ta, là ngày hôm nay chúng ta thích nhanh gọn. Nhưng mà Chúa thì không làm được cách đó. Cho nên xin Chúa ngài ở cùng chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, là cha của chúng con cảm ơn ngài vì Đức Chúa Giêsu đã về trời, nhưng ngài ban Đức Thánh Linh đã đấng yên ủi cho mỗi chúng con, vì ngài biết chúng con trải qua cuộc đời này nhiều sự đau khổ, cô đơn, bắt bớ, hiểu lầm, chán ghét, nhiều khi họ hận thù chúng con. Nhưng mà nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng con được an ủi. Bất cứ trong chúng con ai đang từng trải cảnh buồn bực, cô đơn, khốn khổ, cảm thấy bị bỏ rơi, không có người quan tâm, cảm ơn Đức Chúa Thánh Linh. Giờ phút này, ngài cho chúng con nhận biết là chúng con không cần thiết phải sống trong những cảm xúc bị hành hạ như vậy. Chúng con được ngài yên ủi vì ngài đã được sai đến cho chúng con. Chúng con xin lỗi Chúa vì nhiều khi chúng con không biết cách để làm việc với Đức Thánh Linh, đồng ý với Đức Thánh Linh. Cho nên qua bài học này, chúng con thừa hưởng tất cả những gì mà Đức Chúa Giêsu làm cho chúng con bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và Chúa ơi, ngài đã đổ Thánh Linh của Chúa ra và ngài bảo các môn đồ của Chúa hãy chờ đợi, chờ đợi điều cha đã hứa. Và những gì cha đã hứa ngài không bao giờ thay đổi. Và Chúa ơi, chúng con cảm ơn ngài vì không những chúng con chịu báp têm bằng nước, nhưng mà chúng con được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Và chúng con cảm ơn Chúa khi Đức Thánh Linh giáng trên chúng con, thì chúng con nhận lấy quyền phép của ngài để làm chứng về Chúa Giêsu tại Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Xin Chúa cho chúng con trung tín tại nhà của mình, trung tín một đời sống kính sợ Chúa, yêu mến ngài tại trong gia đình của mình, vì tại trong nhà của chúng con phải được cứu trước khi chúng con ra ngoài. Và Chúa ơi, nếu trong nhà của chúng con chưa được cứu, xin Thánh Linh của Chúa sức dầu trên chúng con để giảng tin lành của Chúa cho những người thân yêu của chúng con, dòng dõi của chúng con. Và nếu đời sống của chúng con ngăn trở họ tin Chúa bởi sự hung dữ của chúng con, bởi thái độ của chúng con không đẹp lòng Chúa, xin Chúa tha thứ, thay đổi và giúp đỡ chúng con. Kể từ giờ phút này, con mặc lấy quyền phép của Chúa, con mặc lấy sự vận hành của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng con, để chúng con chết cái bản ngã này mỗi ngày, để Chúa Thánh Linh ngày sống và ngày hành động trong chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, xin Chúa tha thứ cho những người nào làm tổn thương chúng con, hoặc chúng con làm tổn thương ai, hay chúng con đã đoán xét người khác, chúng con nói xấu người khác, chúng con bắt tội người khác, chúng con chửi rủa người khác, chúng con cay đắng, giận hờn, trách móc, đủ mọi thứ. Chính những điều của xác thịt, chính môi miệng của chúng con ngăn trở sự vận hành của ngài. Nhiều khi chúng con hiểu sai về ngài. Xin Chúa tha tội cho chúng con, giúp đỡ chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thần của Chúa ngự trên các môn đồ, trên hội thánh đầu tiên. Trong Công vụ đoạn 2, câu 1 cho đến câu 4, đoạn 2, câu 11 phần B cho đến câu 21 và câu 33. Tại nơi này, 120 môn đồ đã vâng lời Chúa để chờ đợi trên phòng cao và Đức Thánh Linh Ngài đã giáng xuống trên các môn đồ. Và bắt đầu kể từ đó, họ nhạn nhĩ để họ làm chứng về Đức Chúa Jesus Christ là đấng từ kẻ chết sống lại. Trước đây họ rất là sợ hãi, họ chạy trốn, họ đóng cửa. Nhưng bây giờ bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, như điều Chúa hứa là khi mà Đức Thánh Linh giáng trên họ thì họ bắt đầu có quyền phép của Đức Chúa Trời để làm chứng. Và Phi-e-rơ là một người đánh cá, nhưng bây giờ ông đã hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời cho dân chúng. Ông biết được điều mà Đức Chúa Trời đang làm cho dân chúng trong thời kỳ bây giờ. Và ông đã sử dụng Gioan ở trong Gioan đoạn 2 câu 28 đến 32 phần A. Nếu chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy đây là những gì ông trích từ Cựu Ước để nói những cái điều đang xảy ra trong thời kỳ của ông. Và lời Kinh Thánh này vẫn còn được tiếp diễn. Thì chúng ta thấy Chúa tuôn đổ trên các môn đồ đầu tiên. Nhiều người ngày hôm nay giải thích rằng điều đó không còn nữa. Mà nếu đây nó chỉ xảy ra một lần thì tôi có thể tin cái lời người đó nói. Nhưng điều này lại được xảy ra tại xứ Samari. Samari là dân ngoại. Họ là nửa dân ngoại bang, nửa dân Israel. Và khi họ tiếp nhận Chúa bởi Philip, quyền năng dấu kỳ phép lạ xảy ra, nhưng mà họ chưa được nhận lấy Đức Thánh Linh. Và Kinh Thánh nói trong câu 16 của Công vụ đoạn 8 rằng vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó, họ chỉ nhân danh Đức Chúa Giêsu mà chịu phép báp têm thôi. Chúng ta thấy ở trên đó là Chúa Ngài cũng cho chúng ta trong Công vụ đoạn 1 đó và câu số 4 đó, vì chân dân đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Chúng ta thấy đã diễn ra rồi, bây giờ được diễn ra thêm một lần nữa. Và bằng cách ông Phi-e-rơ và dân đặt tay trên các môn đồ đó thì họ đều nhận lấy Đức Thánh Linh. Và điều này lại tiếp diễn cho một gia đình là dân ngoại hoàn toàn. Và đây là gia đình của cọc này. Nếu chúng ta có thời gian, chúng ta sẽ đọc Công vụ đoạn 10. Chúng ta sẽ thấy được câu chuyện rõ ràng lắm. Và đây chúng ta sẽ coi khi ông mời ông Phi-e-rơ đến. Và bây giờ Thánh Linh của Chúa Ngài vận hành một cách khác. Ở trong câu 44, khi Phi-e-rơ đang nói, chúng ta gạch cái chữ đang nói, thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người. Chúng ta gạch chữ giáng trên mọi người. Chúng ta thấy ở trên Chúa Ngài nói gì? Khi Đức Thánh Linh Ngài giáng trên các ngươi, thì bây giờ cái chữ này được sử dụng một lần nữa. Bậc các tín đồ đã chịu phép cất bì là những kẻ đồng đến với Phi-e-rơ đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên dân ngoại nữa. Ở tại thành Samari thì họ được tin Chúa, họ được báp têm bằng nước và sau đó họ được sự đổ đầy của Đức Thánh Linh. Ở đây là dân ngoại hoàn toàn thì họ lại được quyền phép của Đức Thánh Linh giáng xuống rồi họ mới được làm phép báp têm bằng nước. Và bây giờ ở đây ông Phi-e-rơ nói trong câu 48, người lại truyền làm phép báp têm cho họ nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Họ được báp têm bằng nước ở trong danh của Đức Chúa Giêsu. Và bây giờ điều này lại tiếp diễn một lần nữa cho một cá nhân. Ở trong Công vụ đoạn 9 câu 17 đến 20 chúng ta vừa mới đọc, thì Phao-lô là một người bắt bớ Chúa, nhưng mà khi ông đã được gặp Chúa trên con đường Đa-mát thì bây giờ ông bị mù, ông không thấy đường, mà ông không ăn không uống, ông ở trong nhà. Và Chúa Thánh Linh đã đến để bày tỏ cho Ananias, và Chúa sai Ananias đến để gặp ông Saul. Sau này thì ông gọi là Phaolô. Anania bèn đi vào nhà rồi đặt tay trên mình Saulơ mà nói rằng: Hỡi anh Saulơ, Chúa là Giêsu này, để hiện ra cùng anh trên con đường đi tới đây, đã sai tôi đến hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng ta gạch cái chữ đầy dẫy Đức Thánh Linh, hay là đầy Đức Thánh Linh ở trong bản cũ ghi là như vậy. Câu 18, tức thì có cái chi như cái vẫy, chúng ta gạch cái vẫy, từ mắt người rớt xuống, chúng ta gạch chữ rớt xuống, thì người được sáng mắt, gạch chữ sáng mắt, rồi chơi dậy, gạch chữ chơi dậy, và chịu phép tèm, gạch chữ chịu phép tèm. Có nghĩa là sao lơ chưa được bắt tèm bằng nước, mặc dầu ông là một người Pharisee học dưới chân Gamaliel, là một vị tiên tri, một vị giáo sư rất là nổi tiếng trong thời điểm bây giờ. Nhưng mà những cái gì ông học, ông biết đó, không giúp ích được gì cho ông mà còn làm hại cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Và ông không hề biết Đức Chúa Giêsu là ai, cho đến khi ông gặp gỡ Ngài. Và bây giờ ông được sự cầu nguyện của Anania, và ông được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và sau đó ông chịu báp têm bằng nước. Và ông ăn uống rồi thì được mạnh khỏe lại. Saulơ ở lại một vài ngày với các môn đồ tại thành Đa-mách. Người liền giảng dạy trong các nhà hội rằng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Trước đây ông nói Đức Chúa Giêsu, hễ nói đến danh của Chúa là ông bắt, ông bỏ tù và ông đồng ý để giết những người đó. Bây giờ chính miệng của ông, vì nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời giáng trên ông mới có quyền phép để giảng tin lành về Đức Chúa Giêsu. Nếu Đức Thánh Linh Ngài không ở trên chúng ta không dám nói, chúng ta bị tấn công, chúng ta không biết đường đỡ. Rồi nhiều khi chúng ta bị tấn công, có chúng ta im luôn, sợ, hoặc là chúng ta bị tổn thương, chúng ta không biết cách để đối phó với thế giới tối tăm. Cho nên nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài đến để Ngài phán xét vua chúa thế gian này. Ngài đến để bởi quyền năng danh Đức Chúa Giêsu mà ma quỷ bị xua đuổi, và Ngài đến để quỷ phá công việc của nó. Cho nên bây giờ Ngài giao quyền nó cho hội thánh, Ngài giao quyền nó cho mỗi đời sống của chúng ta là những kẻ tin, thì chúng ta mặc lấy quyền phép của Ngài để đi ra làm chứng về Chúa Giêsu một cách có quyền năng và có hiệu quả để mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời. Cho nên trong những ngày qua chúng ta thấy nhiều người rất là có lòng làm chứng, nhưng mà có số lượng để còn lại trung tính thì rất là ít. Mỗi lần chương trình Giáng sinh hay là những chương trình truyền giảng, chúng ta nghe báo cáo hàng trăm, hàng ngàn người tin Chúa. Nhưng mà ở đâu? Rồi có bao nhiêu người họ tiếp tục họ đi lại để họ thờ phượng Đức Chúa Trời? Chúng ta thấy rất là ít. Cho nên chúng ta rất là cần những gì mà Đức Chúa Giêsu có. Chúng ta cần để Thánh Linh của Chúa hành động trên chúng ta và Ngài giúp đỡ chúng ta. Chúng ta hãy khao khát Ngài, hãy tìm kiếm Ngài, hãy để dành thì giờ đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, học lại những bài này để thấy được đây là những điều mình có ở trong Đức Chúa Giêsu. Và Ngài sẵn sàng tuôn đổ Ngài cho những tấm lòng khao khát Ngài, những tấm lòng mong muốn Ngài, những tấm lòng biết tôn trọng Ngài. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Cha của chúng con, Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì những gì Chúa đã làm trong quá khứ, Ngài vẫn còn tiếp tục làm trên mỗi đời sống của chúng con. Nhiều khi vì cớ sự dạy dỗ, cho nên chúng con nghĩ những điều này đã kết thúc, và đó là lý do chúng con không được hưởng. Bây giờ chúng con biết rằng mình được hưởng những gì của Đức Chúa Giêsu có làm. Và Chúa Giêsu của chúng con là đấng hôm qua, ngày nay, đến đời đời, không bao giờ thay đổi. Chúa ơi, nhiều khi chúng con có lòng để giảng tin lành, nhưng mà chúng con không làm trọn, hoặc chúng con không làm tốt. Bây giờ nhờ Thánh Linh của Chúa đến trên chúng con, xin tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của chúng con. Chúng con cậy vào đức tin, chúng con cậy vào tấm lòng, chúng con cậy vào một điều gì đó vì những điều chúng con được học để làm chứng. Nhưng mà nếu chúng con cậy vào Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì cái lời làm chứng của chúng con được sự ủng hộ của thiên đàng. Và chính những lời làm chứng đó đem người ta đến trong sự gặp gỡ Ngài một cách thật sự. Và Chúa thay đổi đời sống của họ, cho được họ được hiệp một với Đức Chúa Giêsu, với Đức Chúa Cha bởi Thánh Linh của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Nhớ không thôi lời Chúa dấu trong lòng tôi, khắc trong tâm lời thánh lạ lùng. Chúa yêu thương Ngài đến dẫn đưa đời tôi, nắm trong tay niềm tin không phai. Tôi sẽ giữ lời Chúa cùng vâng theo, tôi sẽ giữ lời Chúa suốt đời tôi. Tôi sẽ giữ lời Chúa là yêu thương, tôi sẽ giữ lời Chúa suốt đời. Nhớ không thôi lời Chúa dấu trong lòng tôi, khắc trong tâm lời thánh lạ lùng. Chúa yêu thương Ngài đến dẫn đưa đời tôi, nắm trong tay niềm tin không phai. Tôi sẽ giữ lời Chúa cùng vâng theo, tôi sẽ giữ lời Chúa suốt đời tôi. Tôi sẽ giữ lời Chúa là yêu thương, tôi sẽ giữ lời Chúa suốt đời. Nhớ không thôi lời Chúa dấu trong lòng tôi, khắc trong tâm lời thánh lạ lùng. Chúa yêu thương Ngài đến dẫn đưa đời tôi, nắm trong tay niềm tin không phai. Tôi sẽ giữ lời Chúa cùng vâng theo, tôi sẽ giữ lời Chúa suốt đời tôi. Tôi sẽ giữ lời Chúa là yêu thương, tôi sẽ giữ lời Chúa suốt đời.